Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trước kia người Việt chúng ta có lẽ không có thói quen mừng sinh nhật. Và nếu có mừng sinh nhật thì chỉ mừng một vài lần quan trọng. Ví dụ được một tuổi thì ta mừng thôi nôi cho bé. Và khi bé được 60 tuổi thì ta làm thọ cho cụ. Thế thôi, chứ không có làm sinh nhật hàng năm. Và nói cho cùng, ngày xưa thì các cụ cũng chẳng nhớ mình sinh ngày nào. Nếu ông bà nội tôi còn sống, năm nay chỉ hơn 100 tuổi tí. Và có nhiều lần tôi hỏi các cụ là sinh nhật ngày nào thì ông nội tôi bảo chẳng nhớ, di cư từ miền Bắc vào đây, thế rồi thì mất hết cả giấy tờ, còn mỗi bộ đồ dính người là không bị mất thôi. Và rồi nhặt được một cái thẻ căn cước của một anh chàng chết nằm ở bờ đường, và thế là mang cái tên của người chết, chẳng biết mình sinh ngày nào. Và hỏi bà nội tôi là bà sinh ngày nào, thì bà bảo bà chẳng nhớ, nghe ngày xưa cụ bảo là sinh trước bão 24 tháng Thấu. Tôi chẳng biết cái bão 24 tháng Thấu là cái bão nào. Sinh trước bão 24 tháng Thấu, ngày sinh của mình chẳng nhớ thì làm gì có sinh nhật. Thế ngày hôm nay thì chúng ta thấy chuyện tổ chức sinh nhật khá quen thuộc. Và một trong những nghi thức thiết tưởng là quan trọng của việc tổ chức sinh nhật, đó là phải làm gì ạ? Phải có bánh gato và phải thổi nến. Không biết là ai bày ra thế mà rồi ta cứ phải làm thế thôi. Sinh nhật thì có nghĩa là phải có bánh, mà có bánh thì phải thổi nến. Và thổi nến mang ý nghĩa gì? Thực ra thì cái nghi thức này nó có từ ở thời Hy Lạp cổ đại. Người ta theo truyền thuyết, người ta thờ thần mặt trăng. thờ thần mặt trăng. Và để mừng sinh nhật của nữ thần đó, người ta làm một cái bánh tròn như mặt trăng vậy, đó là cái bánh gato, và thắp lên một ngọn nến lung linh diễn tả ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Và khi thổi ánh nến ấy, người ta gửi gắm hai điều. Một là nói lên lòng tôn kính vị thần của mình, và hai là gửi gắm một ước nguyện xin vị thần chúc lành cho. Và thói quen đó của người Hy Lạp từ thời cổ đại, sau này người ta áp dụng cho việc mừng sinh nhật của con người. Và dù chẳng hiểu ý nghĩa, vẫn cứ phải phùng mang trợn má thổi cho bằng được cái nến. Cụ 60 tuổi rụng răng rồi mà nó đốt cho 60 cái nến thổi mất hơi. Ngày hôm nay chúng ta mừng sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Nếu bây giờ hỏi Chúa sinh ngày nào, chắc thì cũng giống như bà nội tôi, bảo sinh nhật trước bão 24 tháng 6 thôi chứ còn. Nếu ta trở về công an phường Bethlehem để hỏi xem là trong sổ bộ có cháu bé nào tên là Giê-xu được làm khai sanh ở đây không, thì chắc chắn câu trả lời là không. Không tìm thấy giấy khai sanh của Chúa, người ta cũng an áng vậy thôi. Và ta đặt vấn đề tại sao lại là mừng sinh nhật Chúa vào ngày 25 tháng 12? Ngày đó có gì đặc biệt? Sao không mừng ngày rằm để cho trăng nó sáng, có phải dự lễ hay không? Hay là mừng ngay vào ngày Tết Tây đi, để gọi là ngày sinh của Chúa, cũng là ngày Tết của mọi người. Người ta lại chọn ngày 25 tháng 12. Cũng giống như việc ta thổi nến ấy. Đôi khi mình thổi mà mình chẳng hiểu ý nghĩa. Mình đi lễ nhưng mà có khi mình cũng chẳng hiểu lịch sử ngày lễ đó thế nào. Ta tìm hiểu với nhau một chút tại sao mừng sinh nhật Chúa ngày hôm nay. Chúng ta biết ngày 25 tháng Chạp đó là ngày Đông Chí. Ngày Đông Chí tức là ngày ngắn nhất trong năm, mà ngày đó là ngày có cái đêm dài nhất. Đêm dài nhất. Và 6 tháng nữa thì tới ngày Hạ Chí. Hạ Chí là ngày có đêm ngắn nhất và ngày dài nhất. Quý vị biết ngày Hạ Chí chúng ta mừng sinh nhật của ai không ạ? Ai mừng sinh nhật trước Chúa Giê-xu 6 tháng? Thánh Gioan Tẩy Giả. Và trong cái ngày Đông Chí này, người Roma cổ đó, người ta thờ thần mặt trời. Người ta tin rằng thần mặt trời là thần ánh sáng, và ông thần ánh sáng này đang ngày càng trở nên suy yếu bởi ông thần bóng tối mạnh mẽ quá. Ông thần bóng tối lấn át cả ánh sáng của mặt trời. Cho nên vào ngày 25 tháng 12, người ta đốt củi, đốt lửa để tiếp sức cho thần mặt trời. Và nếu như đó là một cái game của thời đại, chắc người ta sẽ hô to: thần mặt trời cố lên! Tiếp sức để mặt trời tỏa sáng. Bởi vì chúng ta biết thiếu ánh sáng mặt trời thì chắc chắn thiếu sự sống. Thiếu ánh sáng mặt trời thì người ta không làm gì được. Thiếu ánh sáng mặt trời là thiếu đi niềm vui của cuộc đời. Đã. Và người Roma, người ta nhảy múa, người ta mở tiệc để mừng vị thần của họ bên những đống lửa được đốt. Có lẽ thời gian đầu của giáo hội Kitô giáo đã có lễ sinh nhật của Chúa Giê-xu, nhưng mà tổ chức sinh nhật chui thôi. Bởi vì công khai thì sẽ bị bắt. Lợi dụng lúc người ta kính thần mặt trời, nhảy múa cúng thần của họ, thì người Công giáo nhảy múa để mừng sinh nhật Chúa, nhưng mà không dám công khai. Sau chiếu chỉ Milan năm 313, Kitô giáo trở thành quốc giáo tại Roma. Và lúc bấy giờ thì ta tự do để diễn tả niềm tin của mình. Vào năm 336 thì lễ Giáng sinh của Chúa Hải Nhi đã được ghi trong lịch phụng vụ của giáo hội. Và có thể nói đó là thánh lễ mừng Giáng sinh đầu tiên của Hội Thánh một cách công khai. Người ta chọn ngày 25 tháng 12 thay thế cho việc thờ thần mặt trời, thì giờ đây mừng sinh nhật của một vị thần mang tên cụ thể, đó là thần Giê-xu, thần của ánh sáng. Ánh sáng chói ngời, không bao giờ có thể lụi tàn. Giáo hội thay thế ông thần mặt trời bằng hình ảnh của Chúa Giê-xu. Và nếu ta móc nối ngày 25 tháng 12 với một cái nghi lễ quan trọng của Do Thái giáo, thì ta cũng thấy ý nghĩa của ngày 25 mừng sinh nhật của Chúa tuyệt vời. Theo Thánh Hippolyto vào thế kỷ thứ 2 thì đền thờ Jerusalem được cung hiến cho Thiên Chúa vào ngày 25 tháng 12. Và chúng ta biết đối với người Do Thái, đền thờ là niềm tự hào của họ, bởi vì đó là nơi Chúa ngự giữa dân của người. Nếu Cựu Ước là sự báo trước của Tân Ước, Jerusalem là nơi Chúa ngự giữa dân của người, thì giờ đây Đấng Emmanuel hiện diện giữa dân của người không chỉ là biểu tượng của đền thờ, mà là hiện diện với một con người bằng xương bằng thịt. Mừng sinh nhật của Chúa ngay vào ngày cung hiến đền thờ cũng mang một ý nghĩa tuyệt vời như vậy. Và Hội Thánh đã lưu truyền để cử hành sinh nhật của Chúa ngày 25 tháng 12. Thiên Chúa được giới thiệu cho muôn dân như là ánh sáng, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối của trần gian. Thiên Chúa đã hạ sinh vào trần gian, và ánh sáng đã chiếu tỏa vào những ngóc ngách tăm tối của tâm hồn con người. Thực ra Thiên Chúa đã hạ sinh ngay từ thuở đời đời nơi cung lòng của Chúa Cha, như chúng ta nghe trích đoạn tin mừng khởi đầu của Thánh Gioan: từ nguyên thủy đã có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, ngôi lời hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Ngôi lời được sinh ra từ thuở đời đời nơi cung lòng của Cha. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, ngôi lời được hạ sinh nơi đồng vắng Bethlehem. Đó là lý do chúng ta quy tụ nhau hôm nay để cử hành thánh lễ mừng sinh nhật của Chúa. Hải Nhi Giê-xu đã mang lấy thân phận con người để xớt chia phận người dâu bể của chúng ta. Hải Nhi Giê-xu mang lấy thân phận của con người để đồng hành với con người của chúng ta. Hải Nhi Giê-xu mang lấy thân phận con người để phục hồi phẩm giá của mỗi người khi chúng ta bị tội lỗi làm cho phẩm giá đó bị hoen ố. Và ngôi lời không chỉ sinh hạ ở Bethlehem, mà Ngài vẫn đang được tiếp tục sinh ra nơi tâm hồn của mỗi chúng ta. Ngôi lời sinh ra nơi tâm hồn của những ai thành tâm thiện chí, nơi tâm hồn của những con người biết hướng về trời cao, nơi tâm hồn của những con người biết quỳ gối tin thờ con Thiên Chúa nhập thể. Ngôi lời vẫn tiếp tục sinh ra nơi tâm hồn của những con người mở ra để đón nhận nguồn ân sủng, để đón nhận ánh sáng cứu độ. Một nhà thần bí sống ở thế kỷ thứ 14 thuộc dòng Đa Minh, đó là cha Gioan Tauler. Ngài nói thế này: dẫu cho Đức Giêsu có sinh ra ngàn lần nơi hang đá Bethlehem mà Ngài không sinh ra nơi tâm hồn của chúng ta thì nào có ích gì. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta quy tụ nhau cử hành thánh lễ mừng sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Chúng ta tin Ngài đã hiện diện trên cuộc đời này. Và nếu như chúng ta được sống đồng thời với Đức Giêsu, có thể ta gặp Ngài nơi một quán cà phê đầu phố nào đó. Ta có thể gặp Ngài cắp sách đến trường như một cậu học sinh. Ta có thể gặp Ngài đang lê la với những kẻ cùng khốn bên lề đường, bên xó chợ. Nhưng hôm nay ta không thể gặp Ngài bằng một con người, mà ta có thể đụng chạm đến bằng xương bằng thịt. Ta gặp Ngài nơi bí tích, ta gặp Ngài nơi lời của sự sống, ta gặp Ngài qua nhiệm tích thánh thể. Và Ngài vẫn tiếp tục sinh ra nơi tâm hồn của chúng ta. Xin cho tâm hồn của chúng ta đầy tràn ánh sáng của hành như Giêsu, đầy tràn ánh sáng thiện hảo, đầy tràn ánh sáng niềm vui, đầy tràn ánh sáng ơn cứu độ. Và khi chúng ta đón nhận được chính nguồn ánh sáng, và nguồn ánh sáng sinh ra nơi tâm hồn của chúng ta, chúng ta phản chiếu ánh sáng của ngôi lời trong cuộc đời của mình, trong mọi mối tương quan, nơi những người chúng ta gặp gỡ.